Chúa cùng anh em
và đồng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, Thiên Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái: Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đứng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đứng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-se, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa. Nhưng mà khó hiểu, thấy khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ là tin mừng Gioan viết khoảng 100 sau Chúa phục sinh, tức là 70 năm sau. Chúa sống lại năm 33, để chết và sống lại năm 33, tức là năm ngày 33 tuổi, và đồng thời cũng là theo niên đại là năm thứ 33. Thì đến khoảng năm 60-65 mà tin mừng Marco được viết. Rồi đến khoảng năm 70-80 là tin mừng Matthew được viết. Rồi tin mừng Matthew là tin mừng Gioan là năm 100. Thế nên suy tư thần học của Thánh Gioan là một lối suy tư rất là độc đáo, dùng hình ảnh và dùng những từ ngữ tư tưởng thuộc về siêu hình học nhiều hơn là những câu chuyện thực tế ở trong đời sống như tin mừng Nhân Lão, Marco, Matthew và Luca. Hôm nay Giêsu nói về lời chứng. Ngài nói rằng là tôi không cần lời chứng của phàm nhân, ngay cả ông Gioan đến làm chứng về tôi thì cũng chưa phải là lúc mà cần lời chứng thực về tôi, là chính Chúa Cha làm chứng cho tôi, và chính những việc tôi làm chứng cho tôi, và chính Kinh Thánh làm chứng cho tôi. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, các ông tưởng rằng là các ông nghiên cứu Kinh Thánh thì các ông nhận biết Thiên Chúa, nhưng mà các ông nghiên cứu Kinh Thánh thì Kinh Thánh lại nói về tôi. Cái mic này có lẽ nó đỡ dội hơn, cái mic kia bị dội. Thì chính Kinh Thánh làm chứng về tôi, và như vậy càng gặp Kinh Thánh thì chúng ta lại càng thấy gương mặt của Chúa Giêsu rất ư là gần gũi và là trong gần sáng tỏ. Cho nên lúc ở tuổi chúng ta như này thì Kinh Thánh là một cái gì đó rất là có thể là xa lạ, có thể là một trời một biển mênh mông không biết mở bắt đầu từ đâu và biết như thế nào. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta học giáo lý, mỗi ngày chúng ta nghe lời Chúa, mỗi ngày chúng ta cố gắng đọc Tin Mừng thì chúng ta đi vào Chúa Thánh Thần sẽ dẫn cho chúng ta đi vào gặp gỡ Chúa Giêsu. Thì có Chúa Giêsu dựa vào ba lời chứng về Ngài, đó là dựa vào những việc Ngài làm. Những việc Ngài làm là việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chứng những việc đó làm chứng về tôi. Thì nhận thấy những việc Chúa Giêsu làm một cách rất là có uy quyền và mạnh mẽ, ngay cả lời giảng của Ngài thôi đến nỗi là dân chúng rất tư là ngạc nhiên mà nói rằng là bởi đâu ông ta lại có quyền năng như thế, ông ta giảng hoàn toàn khác với những kinh sư và luật sĩ của chúng ta, ông ta giảng một cách đầy thần khí và đầy tính thuyết phục. Thì những điều Chúa Giêsu giảng mà Thánh Gioan nói rằng là Kinh Thánh chép lại đó, đó là những cái mà rất là cô đọng thôi. Còn nếu mà cần chép lại tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói và việc Chúa Giêsu làm thì e rằng cả thế giới này cũng có cuốn sách và chứa luôn. Cuốn sách và chứa. Tức là việc Chúa Giêsu nghiên chứng về Ngài. Thứ hai là dựa vào Chúa Cha đứng đã sai tôi, chính Ngài cũng sẽ làm chứng cho tôi. Và các ông không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người mãi ở trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai. Như vậy là việc Chúa Giêsu làm bằng chứng về Ngài, rồi Chúa Cha làm chứng về Ngài, và thứ ba là Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giêsu. Còn con người cứ bình thường thì con người thích nặn ra hình ảnh Thiên Chúa theo ý mình muốn, theo ý mình muốn. Và người Do Thái khi mà đi trong sa mạc như vậy, rồi khi mà ông Môi-se lên núi để gặp Chúa thì họ ở dưới chân núi và họ chờ, thì ở đó có ông Aharon và ông Môi-se chờ. Thì chờ lâu quá cho nên họ xúi hai ông là thôi bây giờ chúng ta đốt tượng mò vàng cho thơ đi, chứ Chúa đâu chờ mãi chẳng thấy. Tức là mò vàng ở đây thuộc về ngẫu tượng của cải vật chất, sự phong phú và giàu có. Cho nên họ đốt tượng mò vàng và họ sụp lại thơ. Họ thờ tức là muốn thờ một Thiên Chúa mà theo ý của mình, lợi dụng cho mình và có lợi cho mình mà thôi. Chứ còn Chúa mà chúng ta đi tìm kiếm ông đâu xa vời quá, chờ mãi. Khi mà Môi-se xuống núi mà thấy dân chúng mà quỳ sụp và thờ lại như vậy thì Môi-se bực lắm. Môi-se lấy hai cái hòn bia đó, hai tảng đá hòn bia đó ném vào giữa con bò vàng và đổ tung tóe hết bể, và bắt đầu một hành trình lại đi xin ơn Chúa cho dân được ơn hoán cải. Núi tức là trong cái phần đất cam tại núi Horeb, tại núi Horeb họ đã đúc con bò vàng. Như vậy là hôm nay mà hỏi là họ đúc con bò vàng ở đâu thì đó là ở núi Horeb họ đúc con bò vàng để thờ Thiên Chúa. Ngày xưa thì dân Thái như vậy, ngày nay cũng vậy thôi à. Ngày nay mọi người cũng đi thờ Chúa mà thờ làm sao mà xin Chúa cho có lợi của mình. Cho nên không ít người có đạo vẫn đi thăm dự lễ, vẫn sống, nhưng mà trong quán bán ăn vẫn để thần ông địa, vẫn để thần ông địa bụng to khè, cắm nhang bỏ củ tỏi, cắm nước thuốc thì phào ngay cổng ra vào. Các cha mấy đại phúc mà thấy như vậy thì lắc đầu lắm và nói với chủ quán rằng là chị ơi không được như thế đâu, chúng ta phải dẹp đi. Chị còn nói cha con thờ Chúa mà thì lòng con hướng về Chúa là được rồi, còn cái ông này ông thiêng không? Không thiêng không? tức là vẫn muốn biến Thiên Chúa thành một cái theo ý của mình, ý của mình. Nên là còn chúng ta theo Chúa thì Chúa biết mà, Chúa biết là chúng ta cần gì và Chúa biết cho những gì để lợi cho chúng ta hơn. Có những khi mà đang nghèo khổ vậy đó, nhưng nghèo khổ thì sống nó chân chất và nó có tình cũng như giữ được đạo, chứ đùng một cái nếu mà trúng số 2, 3, 4 tỷ là bắt đầu lại khác đấy, lại khác đấy, là không còn như xưa nữa đâu. Rồi không những không còn như xưa mà lại trở nên một cái thể thức khác, rồi không còn tha thiết với việc đạo đức nữa, rồi lại có tiền lại đi ăn chơi. Đấy, cho nên khi chúng ta cầu nguyện, Chúa biết là Chúa sẽ cho gì mà có lợi cho chúng ta, và không cho gì thì có lợi cho chúng ta hơn, có lợi không chỉ phần phúc đời này mà phần phúc đời sau nữa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa, tín thác hoàn toàn vào tình thương của Chúa, tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa, vì chính Chúa thấu suốt lòng chúng ta hơn cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ nhiều khi cho con những cái mà nó không có lợi cho con cái đâu, bởi vì cứ nghĩ rằng là thương con thì cho nó, nhưng mà không có lợi. Bây giờ trẻ em và trong thế giới ngày hôm nay, các mẹ cứ dỗ trẻ một cách cho nhanh, là cứ thảy điện thoại cho con để nó chơi, và mình cũng rảnh rỗi để mình chơi hay là mình làm việc, và cứ nếu mà cứ thảy điện thoại cho con như thế ngày này qua ngày khác, nó sẽ trở thành một cái thói quen, đó là khi đòi không được thì nó sẽ khóc, và khi đòi không được thì nó sẽ làm mình làm mày, và nó sẽ làm đủ kiểu. Nhưng mà khi chiều nó như thế thì nó sẽ lại gây một hiệu ứng khác, đó là trở nên tự kỷ, rồi không còn biết quan tâm đến sự xung quanh nữa. Và nhất là khi sử dụng điện thoại như vậy, cái cảm ứng điện từ nó sẽ phá hủy cái não của trẻ em, rất là nguy hiểm đối với trẻ em. Cho nên càng chậm cho trẻ em dùng điện thoại càng tốt, tại vì cái sóng điện từ của điện thoại rất là nguy hiểm cho đến thần kinh và não của trẻ đang phát triển. Đó, thì còn Thiên Chúa thì Thiên Chúa biết là Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì đẹp ý Thiên Chúa và tốt cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng ta, chúc lành gia đình, chúc lành những ai xin chúng ta cầu nguyện, và chúc lành cho thế giới được bình an.